xin kính chào toàn thể các bạn chị em trong tình yêu của Chúa Giêsu cứu thế chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa vì trong những tuần vừa qua, trong những ngày qua, trong những buổi thờ phượng qua, chúng ta đã nghe rất nhiều những bài giảng về Thánh Linh, về bước đi theo Thánh Linh, và hội thánh được đắc thắng, được phước hạnh khi mà chúng ta bước theo Thánh Linh. Ngày hôm qua thì mục sư Minh có nói về quá đọc một phân đoạn trong Galati và có nói rằng có chín bông trái Thánh Linh, và ông có nói rằng chín bông trái Thánh Linh này có thể chia làm chín bài giảng khác nhau. Nếu chị em còn nhớ thì trong kỳ hội đồng lần trước tôi đã chia sẻ về bông trái nhịn nhục, và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về bông trái nhân từ. Và tôi hy vọng rằng trong 7 hội đồng tới, tức là 7 năm nữa,
được hết lời của Chúa về chín bông trái Thánh Linh như mục sư Minh có đề cập bên chị em.
Thưa chị em, trong bức thư gửi cho hội thánh Colosse trong đoạn 3 câu 12, sứ đồ Phaolô viết: anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu, vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục thương chị em. Ở đây sứ đồ Phaolô đòi hỏi các tín hữu không những chỉ chăm sóc thân thể, nhưng cũng phải chú trọng chăm sóc đến tâm linh, đó là điều rất quan trọng. Cái chữ mặc ở trong phân đoạn kinh thánh này nói đến một điều rất quan trọng, là chúng ta phải tự mặc lấy cái điều công bình, điều nhân từ, điều thương xót, điều khiêm nhường, điều mịn mạc, nhịn nhục. Giống như mỗi buổi sáng khi chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta đến nhà thờ, chúng ta phải xem chúng ta mặc gì quần áo trước khi chúng ta đi ra ngoài đường. Thì cũng như vậy, chúng ta phải chuẩn bị con người của mình, chuẩn bị tâm linh của mình khi chúng ta đi gặp gỡ anh chị em, khi chúng ta hiện diện trước mặt Chúa, khi chúng ta tiếp xúc với người khác, chúng ta phải mặc lấy những chiếc áo thánh của Chúa. Đó là sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Thưa anh chị em, trong chín bông trái Thánh Linh, bông trái yêu thương là bông trái đầu tiên mà Chúa kêu gọi con dân Chúa cần phải có trong chín bông trái Thánh Linh. Nhưng để thực hiện bông trái yêu thương này thì lòng nhân từ là sự biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu thương đối với con cái Chúa, với những người xung quanh, hay đối với người tin hữu, đối với anh chị em của mình trong hội thánh. Thứ nhất, tôi muốn cùng anh chị em chúng ta học hỏi trong buổi sáng hôm nay là tại sao chúng ta phải nhân từ. Bởi vì khi mà chúng ta nói rằng chúng ta cần phải nhân từ đối với những người xung quanh, cần phải đối xử tốt lành với những người xung quanh, có nhiều người đã câu hỏi rằng tại sao tôi lại phải tốt với những người xung quanh? Nếu tôi tốt quá đối với họ, tôi quá nhân từ đối với họ, thì người ta có thể lợi dụng lòng tốt của tôi, lợi dụng lòng nhân từ của tôi để làm những việc khác không tốt cho đời sống của tôi. Nhưng thưa anh chị em, tại sao chúng ta phải nhân từ? Có hai lý do để chúng ta phải có bông trái này trong đời sống đức tin của chúng ta, và chúng ta phải mặc lấy sự nhân từ này. Điều thứ nhất, đó là chính Chúa là đấng nhân từ. Sứ đồ Phaolô viết thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô rằng: vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Chúa là đấng nhân từ vô cùng, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta là con người tội lỗi, không có cớ gì mà Ngài phải chịu chết thay thế chúng ta, không có gì Ngài phải yêu thương chúng ta. Nhưng vì yêu thương thế gian với lỗi, Ngài đã mang con một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế gian này, chịu chết thập tự giá cho chúng ta. Chúng ta không cần phải làm điều gì cả, nhưng bởi ân điển thương xót của Ngài, bởi đức tin nơi Chúa cứu thế chúng ta đặt vào, chúng ta được nhận món quà nhưng không này. Chúa là đấng nhân từ, chúng ta là con cái của Ngài, vậy chúng ta cần phải học theo Chúa để có đặc tính này, cần phải có đặc tính nhân từ, bông trái nhân từ này trong đời sống của chúng ta, để mọi người nhìn vào nhận biết Chúa của chúng ta là đấng nhân từ. Điều thứ hai, tại sao chúng ta cần phải nhân từ? Bởi vì nếu chúng ta muốn người khác đối với sự chúng ta một cách nhân từ, thì chúng ta cũng cần phải đối xử với người khác nhân từ như vậy. Chúa Giêsu đã phán trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12: vậy thì bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Vậy chúng ta luôn đòi hỏi người khác đối xử chúng ta một cách tốt lành, một cách nhất từ. Nhưng điều khi chúng ta quên mất một vế, đó là chúng ta phải đối xử nhất từ và tốt lành với những người khác. Đó là những lý do đầu tiên là tại sao chúng ta cần phải có những mong muốn nhân từ này trong đời sống của chúng ta. Đó là hai lý do cần thiết nhất để chúng ta biết rằng mong muốn nhân từ là mong muốn nhất định của họ. Điểm thứ hai mà hôm nay chúng ta sẽ hỏi đó là những dấu hiệu nhận biết người có mong muốn nhân từ hay là muốn có mong muốn nhân từ. Chúng ta phải học những điều gì để chúng ta có mong trái không từ này trong đời sống của mình. Làm thế nào để chúng ta có thể có mong trái nhân từ này và nhận biết rằng một người đã có mong trái nhân từ trong đời sống? Đó là một người luôn trước hết có một sự nhạy cảm với những người khác. Chúng ta phải biết quan tâm, biết nhận biết những nhu cầu của những người xung quanh, nhất là anh chị em trong một đời, một cách thật lòng hơn. Lòng nhân từ nếu thiếu sự cảm thông sâu sắc, quan tâm đến nhu cầu và lợi ích của người khác thì sẽ không có sự làm nhân từ với những người khác. Trong thư gửi cho tín hữu tại thành Philip, Paulo viết: mỗi người trong em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Khi một con cái Chúa, khi một người tín hữu biết quan tâm đến lợi ích, đến nhu cầu của anh chị em mình, là người đó đã bày tỏ lòng nhân từ với những người khác. Họ nhận cảm mong muốn anh chị em hay cảm nhận bằng em. Lòng nhân từ lúc bắt đầu ở chỗ là tôi biết quan tâm đến nhu cầu và những thương tổn của những người khác. Nhiều khi chị em chúng ta đến hội thánh chỉ có một ánh mắt buồn rầu thôi. Chúng ta nhìn cho họ, chúng ta đã nhận biết, ồ, anh chị em chúng ta hôm nay có một điều gì đó khác khác. Chúng ta còn đến hỏi thăm an ủi họ. Một ví dụ điển hình nhất về lòng nhân từ trong Kinh Thánh được ghi lại đó là trong cuộc đời của vua David được ghi lại trong Samuel thứ 9 chương 9. David đã lên ngôi vua của Israel và dẫn dắt dân chuyển Do Thái đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Saul là vị vua trước của David, người mà đã luôn tìm cách hãm hại ông đã chết, và Jonathan là con của Saul, là người bạn của David đã chết. Nhiều năm sau khi đã cai trị trên ngai vua, David đã làm một cuộc điều tra bất thường. Ông muốn biết trong đại gia đình của vị vua Saul này có còn ai nữa không, để ông có thể làm một điều gì tốt đó cho họ. Và ông đã tìm thấy Mephibosheth, cháu nội của Saul, con của Jonathan. Anh ta bị liệt cả hai chân. Và khi được vua David mời vào triều, Mephibosheth rất lo lắng. Ông nghĩ rằng chắc chắn vua David muốn hãm hại mình. Mình là con cháu trong gia đình theo lơ kẻ thù của David, bởi vì vua Sau Lơ đã tìm cách hãm hại David. Nhưng khi đến nơi thì David đã chủ động nói cùng Mephibosheth rằng: đừng sợ, con muốn làm ơn cho con, vì Jonathan cha của con ta sẽ trả lại cho con tất cả đất đai của Sau Lơ ông nộp con, và con sẽ luôn dùng bữa tạc bàn thân của ta. Mặc dù Saul đã đối xử không tốt đối với David, nhưng bởi lòng nhân từ thương xót mà David nhận được từ nơi Chúa đã cảm động lòng của ông. Ông đã coi cháu nội của Saul như một người bạn, ngồi cùng bàn ăn của ông và như một người đồng cai trị với ông, cai trị em, một người mà ông coi trọng, địa vị nâng lên một địa vị cao hơn. Điều thứ nhất là nhạy cảm quan tâm đối với mỗi người của những người xung quanh. Điều thứ hai nữa thể hiện của lòng nhân từ đó là luôn biết khích lệ động viên người khác. Lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 4 nói rằng: lưỡi hiền lành là cây sự sống, nhưng lưỡi gian tà làm tan nát tâm linh. Thưa anh chị em, chúng ta thường dùng những lưỡi của mình nói nhiều về những lời gian ác, những lời chỉ trích, những lời nói xấu, hơn là nói những lời khích lệ của những lời này. Và điều quan trọng, nguy hiểm hơn hết, đó là chúng ta có thể tiêu diệt người khác bằng miệng lưỡi của mình. Có một câu chuyện kể rằng một bà vợ luôn bị chồng mắng mỏ và bà muốn tìm cách giết ông ta để ông ta không còn tồn tại nữa, không phải sống một người chồng mà luôn mắng mỏ ông ta. Và một ngày khác thì khi chồng đi làm về, bà ta nói với ông chồng rằng: anh ơi, em đã pha cho anh sẵn một cốc nước cam rất là ngọt không vàng, xin mời anh uống. Và khi ông chồng uống xong thì bà nói rằng: ông có biết không, trong cốc nước này có một nước rất cực độc, tôi đã cho vào. Và ông chỉ trong mấy phút đã hết thân. Và thật thì sau mấy phút đó người chồng đã chết. Nhưng mà điều lạ lùng là bà chưa kịp cho thuốc độc vào, bà chỉ nói như vậy, nhưng mà trong sự sợ hãi đã khiến cho người chồng chết. Người chồng đã chết. Trong Ngôn Đoạn 10 câu 32 lời Chúa bày tỏ: môi người công chính nói điều tốt đẹp, miệng kẻ hung ác chỉ nói chuyện gian tà. Vì vậy khi chúng ta nói chuyện với anh chị em mình, khi ta đang nói tâm sự thông công với anh chị em mình, không phải chúng ta nghĩ rằng chỉ trong hội thánh khi chúng ta đang thờ phượng Chúa chúng ta nói những điều tốt lành, anh chị em không phải như vậy. Nhưng mà đời sống của người tin Chúa là dù bất kể ở đâu, ở khi nào, chúng ta cũng nói những lời tốt lành để làm vinh điển hiển danh của Chúa và gây dựng anh chị em của chúng ta. Trong Kinh Thánh, hình ảnh của Joseph là hình ảnh đại diện của một người đầy lòng nhân từ. Anh em của ông đã đối xử rất tận tệ với ông, thậm chí họ đã ném ông xuống hố và sau đó đã bán ông làm nô lệ. Và trong 30 năm đầu tiên của cuộc đời ông đã bị đối xử tồi tệ và bất công. Ông bị vu oan vì hãm hiếp vợ của chủ, mặc dù chính bà ta mới chứng đạo ông, nhưng không thành. Nhưng sau đó lại vu oan cho ông. Ông bị ném vào tù ngục, bị lừa dối. Nhưng cuối cùng Chúa đã chúc phước cho cuộc đời của ông. Ông đã bước sang một trang mới, được vua Pharaoh trọng dụng và được giữ chức vụ tể tướng trong nhiều thứ Ai Cập. Nhưng một tai nạn đó xảy ra cho vua của ông, và giờ đây chính những người đã hãm hại ông, những người anh em từng ném ông xuống hố, phải phủ phục với chất ông để xin sự thương xót. Chúng ta thử xem chúng ta sẽ làm gì trong tình huống này. Đáng lẽ đây là lúc cơ hội tốt nhất để Joseph rửa hận, nhưng đó không làm thế. Ông đã đối xử với họ một cách thân thiện, nói những lời trìu mến nhân từ, cất đi mọi sự nỗi lo lắng sợ hãi của họ. Và ngay đó là ngay cả sau khi người cha của ông đã qua đời. Và chính những lời nói nhân hậu đó đã hàn gắn lại những mối tương giao của anh em Joseph. Vì vậy, một người có lòng nhân từ đó là một người luôn luôn kèm theo như là nói ân hậu, và những lời đó giống như một cầu nối cho nhiều người quan hệ căng thẳng. Khi chúng ta nói những lời khích lệ động viên, anh chị em chúng ta được khích lệ trong Chúa, được gây dựng, được trưởng thành. Và điều thứ ba, chúng ta được cảm thông. Một dấu hiệu nhận biết của lòng nhân từ đó là sự cảm thông với người khác. Nếu chúng ta muốn có đức tính nhân từ, không phải ngẫu nhiên mà có, nhưng đó là cả một quá trình chúng ta học hỏi từng bước một với Chúa. Nhiều khi một người đang bị tổn thương, xem chị em, không cần điều gì khác ngoài một cái ôm, một giọt nước mắt thông cảm, hay chỉ là một cái bắt tay ấm áp mà thôi. Và đặc biệt chỉ cần chúng ta ngồi để lắng nghe họ. Sự lắng nghe cũng là thể hiện một sự cảm thông sâu sắc. Thứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma đoạn 12 câu 15 rằng: hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Và tiếp theo trong thư Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 24 rằng: nhân từ là dấu hiệu quan trọng của một người với Chúa, đó là gì? Và tôn tớ của Chúa không nên ưa sự chân thành, nhưng phải ở tử tế, nhân từ với mọi người, có tài dạy dỗ như nhiều. Nhiều khi chúng ta rằng chúng ta có cảm thông với người khác, nhưng mà thực sự chúng ta chưa cảm thông với ông ấy. Cảm thông rất khó. Vì sự cảm thông là phải hiểu sâu sắc những hoàn cảnh của người đó, lắng nghe người đó, hiểu những nỗi niềm tâm tư của người đó để có thể cảm thông, để có thể chia sẻ. Và trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu là hình ảnh mẫu của người đầy lòng cảm thông, một tấm gương để chúng ta phải noi theo. Chúa không phơi bày, Chúa không cảm thấy xấu hổ khi phải phơi bày cảm xúc của mình. Ngài là một rabbi, là một con thánh Đức Chúa Trời, một là con của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa đã làm gì? Chúa đã khóc trên chiếc mộ của Lazarus, vì đó là người bạn thân thiết của Chúa, đã từng tiếp đón Chúa.
và ông và Chúa đã bày tỏ lòng cảm xúc đó. Và trong Kinh Thánh, điều đặc biệt rõ ràng hơn hết, hình ảnh Chúa giờ đụng đến những người bệnh, ngay cả những người bị phong phù, luôn luôn được người cảm xúc. Vì vậy, không quan trọng là chúng ta thuộc bao nhiêu Kinh Thánh, khi nhà thờ thường xuyên hay không thường xuyên, nhưng nếu chúng ta không có sự cảm thông, chúng ta vẫn chưa là môn đồ của Chúa, và chúng ta vẫn chưa có bông trái nhân từ trên đời sống của mình. Và điều thứ tư nữa là trong sự nhân từ này, nếu chúng ta cảm thấy điều này hơi đặc biệt, nhưng là sự nhân từ phải gắn liền với sự thẳng thắn và cởi mở. Một người có lòng nhân từ, nhiều khi chúng ta đó là con người nhu mì, không bao giờ có ý kiến gì, luôn chịu đựng và nén nhịn. Nhưng cho anh chị em, ngược lại người có lòng nhân từ lại là một người thẳng thắn và cởi mở. Tại sao? Bởi vì nhiều khi chúng ta phải bày tỏ thẳng thắn những ý tốt lành của mình cho người khác một cách chân thành và cởi mở nếu thấy người đó làm những điều không tốt. Anh chị em nghĩ mà xem, một người bạn thân của anh chị em, một người bạn tốt nhất của anh chị em là chính là những người đó thường thẳng thắn góp ý cho anh chị em nhất. Trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 6 lời Chúa lại rằng: bạn bè gây thương tích do lòng yêu thương chân thành, còn hơn kẻ thù hôn nhít cách nhạt hoàng. Peter có thể chối Chúa, nhưng ông là người thẳng thắn bộc trực. Nhưng Judas Iscariot luôn luôn dịu dàng với Chúa, nhưng lại sợ tỏ vẻ nhân hậu với hôn với Chúa để mà người ta bắt Chúa. Một người bạn tốt sẽ không bao giờ chần chừ tìm thấy điều đó là tốt cho bạn của mình. Chẳng hạn, người đó có thể thẳng thắn nói rằng bạn cần phải để ý sức khỏe hơn, hay bạn đang phạm sai lầm lớn trong cuộc đời đấy. Những câu nói khuyên chân thành, thẳng thắn và cởi mở như vậy phải giúp anh chị em mình nhận ra những lỗi lầm. Giống như một người bệnh cần phải mổ điều trị, thì điều tốt nhất của bác sĩ làm cho anh ta là gì? Đó là thông báo với anh ta về tình trạng bệnh tật và những điều cần thiết phải làm. Giống như một bác sĩ mổ xẻ dùng dao mổ để cứu bệnh nhân, thì chúng ta phải giúp đỡ những người khác bằng sự chân thành, bằng sự cởi mở, bằng sự thẳng thắn. Làm nhân từ nhiều khi không cần phải giấu giếm, nhưng mà bày tỏ và sự thẳng thắn và cởi mở như vậy. Và điều thứ năm, chúng ta ở đây là sẵn sàng làm việc này. Người có lòng nhân từ là người luôn sốt sắng giúp đỡ những người khác, đã làm những nhiều việc lành. Nhìn thấy anh chị em mình trong mỗi một hoàn cảnh khó khăn, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ họ. Họ cần một sự thông dịch, họ cần một bác sĩ, họ cần công việc về giấy tờ. Anh chị em, chúng ta sẵn sàng dành bớt chút thời gian. Tôi đã chia sẻ rất nhiều điều này trong hội thánh Hát Đô Phở với anh chị em. Điều mà chúng ta cho được quan trọng nhất cho cuộc đời của chúng ta không phải là tiền bạc và vật chất, nhưng là thời gian. Vì thời gian không bao giờ lấy được. Vì vậy một người tốt nhất đối với anh chị em, chúng ta nhìn rất rõ, đó là người dành thời gian nhiều nhất cho anh chị em. Vì đó họ đã hy sinh thời gian của họ cho anh chị em, đó là một phần đời của họ cho anh chị em. Vì vậy cũng như thế, chúng ta hầu việc Chúa, ta dành nhiều thời gian cho Chúa của chúng ta, và chúng ta đang dành phần cuộc sống của mình để hầu việc Chúa. Sẵn sàng làm việc này, trong Kinh Thánh có câu chuyện về người Samari nhân lành. Anh chị em có nhớ câu chuyện này không? Một người đi trên thành Jerusalem bị cướp, thầy thông giáo đi qua, người ta đi qua lờ đi không cứu họ, chiếm người xa xa nơi đây lên lòng. Và thực sự tình ra là ông không quen biết gì người bị cướp này, nhưng đã gì ông đã sẵn sàng giúp đỡ người đó, đưa vào nhà trọ, lại còn trả tiền để người ta chăm sóc cho người bệnh. Đó là một biểu hiện của tấm lòng nhân từ, sẵn sàng làm việc này để giúp đỡ những người khác. Buổi sáng hôm nay, tôi và anh chị em cùng học về bông trái nhân từ. Tất nhiên, trong chính bông trái nhân từ, chúng ta cần có tất cả những bông trái đó trong đời sống. Khi bông trái nhân từ là một bông trái vô cùng quan trọng. Thiếu sự nhân từ, chúng ta sẽ không thể đối đãi được với những người khác. Thiếu sự nhân từ, những người nào nhìn vào sẽ không thấy thứ của chúng ta. Vì vậy, lời Chúa ngày hôm nay kêu gọi chúng ta, tôi và quý bạn chị em, nếu ai chưa có sự nhân từ này trong đời sống, cho những bông trái nhân trong đời sống này, hãy cầu nguyện với Chúa, chỉ thương xót đặt để thành nhân từ này trong đời sống của chúng ta. Và đặc biệt rằng chúng ta phải đồng công với Ngài, phải cố gắng, có phải học hỏi để cho nhân từ này tràn đầy trong đời sống của chúng tôi và chúng ta. Xin hậu thân của Chúa khắp nơi, xin đời sống của anh chị em là một đời sống vươn tỏa ra để nhân từ, tỏa ra một hương thơm của Đức Chúa để đi hình thành thánh tin lành Việt Nam. Tất cả những ai nói đến tín ngưỡng của đức này của thánh tin lành Việt Nam để nhận biết đó là tín ngưỡng đời đàn nhân từ sinh pháp. Xin Chúa đã đối đãi chúng ta. Amen.